Thông thường niệm chú thì nhiều, chúng ta niệm A Di Đà Phật thì mạnh hơn niệm chú. Trong Phật giáo thường nói đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Niệm Phật chính là niệm A Di Đà Phật. Đây là nói cương lĩnh chung. Vạn thiện đồng quy, quý vị tu thiện, tu thiện gì cũng không sánh bằng đại thiện chuyên niệm A Di Đà Phật. Quý vị tu bố thí tiền tài có nhiều đi nữa, làm việc thiện có nhiều đi nữa, xây cất chùa chiền, dù có xây cất một 10.000 ngôi chùa, 100.000 ngôi chùa cũng không bằng quý vị một ngày niệm A Di Đà Phật. Quý vị niệm một ngày A Di Đà Phật được phước báo đó còn nhiều hơn xây cất chùa chiền. Vạn thiện đồng quy, không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị thật sự minh bạch, thật sự hiểu rõ, quý vị cùng với chúng tôi học tập bộ kinh này, niệm câu A Di Đà Phật này, thì quý vị sẽ không hoài nghi. Không hoài nghi thì thật sự có hiệu quả, sẽ hóa giải được những thiên tai xảy đến. Nhưng phải thật sự làm. Tại vì sao? Vì người tạo tội nghiệp quá nhiều. Ta ở đây hóa giải, họ ở kia lại tạo tội, chúng ta lại hóa giải, họ vẫn còn tạo tội, họ không ngừng tạo tội, chúng ta không ngừng hóa giải. Quyết định không thể ngừng lại. Cho nên phải hiểu rõ minh bạch đạo lý này, không còn hoài nghi chút nào, thì tâm khai lý giải. Khi đã hiểu rõ minh bạch đạo lý này thì tự nhiên sanh ra hiệu quả. Pháp môn này phổ độ ba căn, gồm thâu phàm thánh, trong tám dạng 4.000 pháp môn, không phải môn nào cũng có thể tu được, tu học. Nếu không tương ứng với căn tánh của mình, tu học rồi chẳng những không có lợi ích mà ngược lại có hại cho mình. Thì như uống thuốc vậy, đã uống sai thuốc. Trong tiệm thuốc, thuốc nào cũng là chữa bệnh, không phải trị bệnh của quý vị mà quý vị uống vào. Có lúc chết rồi mà không biết tại sao mình chết, vì bị trúng độc mà chết. Cho nên pháp môn tu cũng không phải tùy tiện mà tu, nhất định phải có thầy chỉ dạy. Thầy biết rõ căn tánh của quý vị, thì đây là vị thầy giỏi. Không biết căn tánh mà tùy tiện dạy cho quý vị pháp môn tu không có lợi ích. Chúng ta không dễ gì gặp được một vị thầy giỏi. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, gặp được Ngài thì không có vấn đề. Ngài vừa nhìn thì biết rõ quý vị trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã làm những gì. Đây là đối với bệnh đã mà phát thuốc, thuốc đến bệnh trừ. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch, người giỏi như vậy thì ít trong số đệ tử của Phật, vẫn còn có một số chân tu hành, họ có khả năng này. So với Phật thì kém một chút, nhưng cũng khá. Phật pháp truyền đến thời nay, một người cũng không có. Chúng ta gặp được kinh điển. Kinh điển là những tòa thuốc mà năm xưa Phật dùng để chữa trị đại chúng. Nay chúng ta muốn dùng những tòa thuốc này để chữa trị cho người. Đây là chuyện mạo hiểm. Thế nhưng tự mình phải hết sức cẩn thận mà tu học, có đúng căn tánh của mình hay không, tức là có hợp với căn tánh của mình hay không. Lúc tu học có khó khăn hay không? Nếu mình không thích, lúc tu học lại gặp khó khăn, tức là không thế cơ, thì quý vị phải bỏ, nên chọn môn khác. Ngay bộ kinh này, Ngài nói phổ độ ba căn, tức là căn tánh của người thượng trung hạ, người nào cũng có thể tu học và lại tu học đều được thành tựu. phàm phu cũng được thành tựu, thánh nhân cũng được thành tựu. Thánh nhân là Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật, phàm phu là lục đạo. Lục đạo và thập pháp giới thảy đều khế cơ, đều được thành tựu. Hoành siêu tam giới. Chúng ta phải chú ý câu này. Hoành siêu chỉ có ở trong pháp môn tịnh độ. Ngoài trừ pháp môn này ra, đều là thủ xuất, không có hoành siêu. Kinh Hoa Nghiêm là Đại Thừa, nói Bồ Tát có 51 cái giai cấp, cũng như là tòa nhà có 51 tầng. Quý vị từ tầng thứ nhất bước lên, rồi lên đến tầng thứ hai, tầng thứ hai lên đến tầng thứ ba, lên đến tầng cao nhất thì vượt ra khỏi. Còn tu pháp môn trình độ thì không có quyền phức như vậy. Bây giờ quý vị ở tầng thứ nhất, từ bên hông đi ra, gọi là hoành siêu, không tốn nhiều thời giờ, không cần phiền phức như vậy. Còn lúc thủ xuất thì phải rất là khó khăn, phải lên từng tầng một. Cho nên pháp môn niệm Phật là hoành siêu. Còn thủ xuất, quý vị muốn ra khỏi lục đạo luân hồi thì rất khó. Trên nhân đạo là tứ vương thiên. Trong cõi dục giới tầng thứ nhất, tầng thứ hai là đao lợi thiên, tầng thứ ba là dạ ma thiên. Trong dục giới có 6 tầng trời, trong sắc giới có 18 tầng trời, trong vô sắc giới có 4 tầng trời, đều phải nhờ vào định lực của mình thì mới có thể lên cao, rất là khó khăn. Ra khỏi lục đạo luân hồi thì chứng quả A-la-hán. Định lực của A-la-hán rất sâu, đã vượt ra tầng trời phi tưởng, phi tưởng, tức là ra khỏi vô sắc giới, thoát khỏi ra ngoài. Còn tam quả A-na-hàm vẫn còn tu hành trong cõi, ngũ bất hoàn thiên, tức là ở trong tứ thiền thiên, cũng còn ở trong sắc giới thiên. Thật là không dễ. Ra khỏi lúc lục đạo luân hồi rồi, phía trên còn có tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật, còn có 4 tầng này, một tầng khó hơn một tầng. Đến tầng cao nhất, tầng cao nhất là Phật pháp giới, trong thập pháp giới. Họ mà buông bỏ khởi tâm động niệm thì họ ra khỏi thập pháp giới. Không khởi tâm không động niệm thì ra khỏi, thì là thành Phật, là chân thành Phật, không phải giả. Họ đã thoát đi thập pháp giới. Thập pháp giới là giả. Họ sanh vào cõi nào? Sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Thật tức là chân thật, không phải hư ảo. Trong thật báo độ có tướng. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói rất đúng, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị nhất định phải biết, tướng của thật báo độ không phải thật. Vì sao nói thật? Bởi vì nó không thay đổi. Chúng ta thì có thay đổi. Cõi này của chúng ta từng sát na đang thay đổi. Một sát na đó, quý vị nên nhớ kỹ, một sát na đó là một phần 1.600 triệu trong một giây. Đang thay đổi, tốc độ thay đổi như vậy, nó mãi mãi không ngừng. Nếu nó ngừng lại thì là tốt rồi. Ngừng lại thì tỉnh cơn mộng. Giống như quý vị đang xem điện ảnh vậy, thể nó ngừng lại thì màn bạc một màu trắng, phim đã đứt rồi. Lúc đó thì sao? Thì đã thành Phật, gọi là thường tịch quang độ. Đó là thật sự tự tánh. Đó chính là nhà khoa học hiện nay gọi danh từ này là không điểm năng lượng trường, chính là màn bạc. Quý vị xem tất cả hình ảnh không thể rời khỏi màn bạc, rời khỏi màn bạc thì không có hình ảnh. Thì đây gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong Phật giáo thì nói tự tánh, đó mới là thật sự của mình. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ có nói, nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Vạn pháp là toàn cả vũ trụ, là do tâm mình biến hiện ra, không phải bên ngoài. Vậy Phật có biết khoa học hay không? Biết chứ. Phật biết khoa học còn giỏi hơn nhà khoa học hiện đại, thật là cao minh. Vì sao không chế tạo giữa bay? Phật không cần đi giữa bay, dòng công cụ đó vẫn còn chậm lắm. Chỉ cần ý niệm nghĩ đến thì mình đã đến nơi rồi. Hết sức nhanh chóng, cần gì phải dùng công cụ này? Không cần, trở ngại gì cũng không có, cũng có thể đi xuyên qua địa cầu. Không cần đào đường hầm, giống như một luồng ánh sáng vậy có thể xuyên qua địa cầu. Cần gì phải đào đường hầm, cần gì phải chế tạo giữa bay? Cho nên nếu quý vị hỏi Phật vì sao Ngài không phát minh công cụ đó, vì công cụ đó vô dụng, không phải là chân thật, làm sao bằng của mình? Thể thông một thì điều thông tất cả, đại được đại tự tại, muốn thân thể lớn thì biến lớn, muốn biến nhỏ thì biến nhỏ, rất là tự tại.